Hello，
人给你。
Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thư. Chào mừng các bạn đến với podcast Alo, ngành kể nè, đứa con tinh thần của Amazon, một dân đầy màu sắc của marketing, được dắt máy bởi các vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành. Podcast hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện chân thật, cùng những chia sẻ thú vị dành cho các bạn có tình yêu hay chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về marketing. Nào, còn chần chờ gì nữa, hãy chuẩn bị nước, bánh và cùng nhau lắng nghe series của chúng mình trong Alo, ngành kể nè nhé.
Không khí ấm áp, những câu chuyện xung quanh chủ đề Noel từ những quảng cáo của các nhãn hàng đều mang một nguồn năng lượng để truyền tải đến tên khách hàng của họ. Chúng ta từng được trải qua, nếm trọn khoảnh khắc này và gọi chung là không khí Noel. Nhưng có lẽ ít ai biết được bên trong hậu kỳ, dưới cái góc nhìn của marketing thì họ đã làm gì để mang lại một không khí đặc biệt thông qua những chiến dịch được ra mắt trên thị trường. Nào, hãy cùng Hà Vân khám phá bởi sự dẫn dắt của khách mời giấu mặt ngày hôm nay để hiểu rõ hơn cách để được làm campaign và những dịp Noel thông qua những cái case study quen thuộc nào. Dạ, em chào anh ạ. Không biết thì anh có thể giới thiệu qua đôi lần về bản thân cho các bạn đang lắng nghe podcast tập ngày hôm nay, hiểu rõ về anh được hơn không ạ?
Rồi, ok. Xin chào các bạn ha. Các bạn có thể gọi mình là Daniel. Thì hiện tại là mình đang làm việc tại phòng ban hoạch định chiến lược truyền thông gọi là Strategic Communication Planning tại một agency ở miền Nam ha. Thì bạn nào quen mình thì nghe giọng mình cũng biết mình là ai rồi nè. Tuy nhiên á, là để mình có thể giữ cho cái buổi ngày hôm nay nó khách quan nhất có thể về hai cái case sắp tới, kiểu như là No Personal Bias, thì mình sẽ giấu tên và sẽ dùng cái tên tiếng Anh của mình ha.
Dạ, thì hôm nay khách mời quả là bí ẩn đúng không các bạn, thì sẽ không giống như các tập vừa rồi. Vì là một ngày, là một dân trong ngành marketing thì chắc hẳn các bạn cũng quan tâm nhiều đến những cái case study đến từ những thương hiệu trên khắp thế giới. Và qua mùa lễ hội lớn như là Noel, Tết hay Valentine thì chúng mình cũng có dịp chiêm ngưỡng những chiến dịch hết sức độc đáo mang nét riêng từ các ông lớn. Và ngày hôm nay thì chúng ta có dịp ngồi xuống ngay đây để nghe anh Daniel phân tích về những cái case này và để các bạn marketer có dịp lắng nghe những cái quan điểm những người làm trong ngành lâu năm về những cái case study này kể trên nhé. Và có lẽ thì bầu không khí lạnh đang ngày một tăng và báo hiệu cho một mùa Giáng sinh đã qua cũng như là cái Tết thật gần. Thì Hà Vân cũng đã tìm hiểu qua những cái nhãn hàng họ đã làm gì trong mùa Giáng sinh trước đó. Và chúng ta có Coca-Cola và The Letter, một TVC vô cùng ý nghĩa trong đại dịch Covid-19 tại Anh, hay là Silence the Critics của IKEA mang thông điệp là đừng mặc cảm về máy ấm của bạn trong dịp Giáng sinh. Thì dạ, thì qua lại hai lời kể của em về những cái case study vừa rồi thì không biết là anh Daniel có nhận xét chung gì về hai case study trên không ạ?
Rồi, ok. Hai case này thì anh nghĩ là các bạn nào đang nghe podcast có thể dừng lại khoảng 2-3 phút nè. Mình có thể mở YouTube lên, mình search từ khóa Coca, The Letter and Silence the Critics của IKEA để mình có thể xem và mình sẽ hình dung được cái nội dung của hai cái ad này nhé. Rồi, sau khi mà các bạn đã xem rồi á, thì với anh nha, nhận xét chung của anh về hai case này dưới đây, mình sẽ nhận xét dưới góc độ người tiêu dùng trước. Dạ, rồi mới xem xét dưới góc độ của marketer sau, tại vì at the end of the day á, mình làm quảng cáo là dành cho người tiêu dùng mà, đúng không? Thì với anh nha, hai quảng cáo ở trên nó đều rất là tuyệt vời, tại vì nó chạm đến người tiêu dùng, nó có những cái moment of truth, những cái khoảnh khắc hoặc là những cái thời điểm mà khách hàng hoặc là cái người tiêu dùng họ tương tác được với thương hiệu. Ví dụ như là họ có thể yêu nó, họ có thể ghét nó, họ có thể nói là ồ, sao cái này nó giống những câu chuyện của mình vậy ta. Và từ đó cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của mình nó được hình thành hoặc là nó thay đổi tâm trí của người tiêu dùng. Và những cái moment of truth này nó rất là đúng và nó rất là đắt. Đó là hai cái từ khóa, đó là cái từ khóa mà anh nghĩ được về hai cái TVC này. Thì sơ qua nha, cái case của Coca-Cola nó cho anh giống như một cú tweet vậy. Thì mở đầu cái TVC là một cô bé đưa cho ông bố một cái lá thư và nhờ ông bố đưa thư cho ông già Noel mình để ổng có thể trao quà cho cô. Thì anh tưởng rằng là người cha sẽ trèo đèo lội suối, người cha sẽ băng qua bão tuyết lạnh thấu xương để lưu cho cái lá thư này đến cho ông già Noel, và người cha sẽ nhận lại một chai Coca-Cola, đúng không? Nó rất là rõ ràng. Tại vì các bạn nào để ý á, cái đoạn cuối của TVC mình thấy một cái xe tải to đùng, nó in cái logo, nó in cái màu sắc của Coca-Cola lên, đúng không các bạn? Nhưng mà cuối cùng á, cái cú tweet của TVC nó khiến anh rất là bất ngờ khi mà người bố được trở về, và khi mà ông bố đó mở cái lá thư ra thì trong cái lá thư nó lại viết rằng là à, ông già Noel ơi, hãy đem bố của con về trong cái ngày lễ Giáng sinh này, trong cái đêm Giáng sinh này. Và nó đã thuyết trái cái tâm trí của anh lại. Và anh đã quả như là dừng khoảng chừng là 2 giây. Tại vì đây là một cái moment of truth, nó rất là chạm tới anh, nó thực sự rất là chạm. Nó chạm như thế nào thì mình sẽ phân tích sau. Còn cái case The Silent, Silent the Critic của Akia thì nó có một cái mood an tâm, nó hoàn toàn khác. Nó không có nhẹ nhàng tình cảm như của Coca-Cola, nhưng mà nó có những cái moment of truth là anh cảm thấy nó rất là thú vị. Cái điểm mà nó thu hút anh đầu tiên đó chính là nó gợi nhớ cho anh đến cái bộ phim huyền thoại, cái series phim huyền thoại là Toy Story, cái câu chuyện đồ chơi. Khi mà cái nhân vật chính trong cái TVC đó sắp có bạn đến chơi nhà, mà cái căn nhà nó không có ổn lắm, nó hơi bừa bộn, nó hơi thiếu ngăn nắp, và những cái nội thất nhìn nó hơi chán, nhìn nó không có ok lắm đúng không nè. Và những cái đồ chơi, những cái đồ vật xung quanh nó lại bắt đầu, nó không chỉ là nó nói mà nó còn rap, mà nó rap điếc luôn chứ. Cái nhạc nổi lên rồi những cái flow, những cái từ distinct đó anh thấy được dùng một cách nó rất là tinh tế, rất là hài hước, rất là châm biếm, một cách thú vị. Nó bảo rằng là à, cái ông bà chủ ơi, hãy thay đồ nội thất đi, Giáng sinh sắp tới rồi, sắp tới rồi đúng không? Và đến cuối TVC á thì anh cũng thấy không có ngạc nhiên lắm như cái TVC của Coca-Cola, thì là ông bà chủ đã mua đồ mới của IKEA. Tất nhiên là cái điểm hay của cái TVC này nó lấy từ cái cảm hứng của Toy Story, và cái đoạn rap nó rất là chất, nó đánh đúng vô cái moment of truth của người xem ha.
Dạ, thì như anh Daniel vừa chia sẻ thì đây là cái hai TV đúng và đắt giá đến chính là hai cái cuộc mà anh Daniel đã mang đến cho chúng mình. Thì cũng có muốn để hiểu rõ hơn về những cái moment of truth, những cái đúng và đắt giá như thế nào trong hai cái case study này, thì chúng ta tiếp tục phải đón chờ xem những cái phần phân tích phía sau. Và thì không biết là ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay những cái case study đầu tiên nhé. Và các bạn ơi, chúng mình hãy bắt đầu để tìm hiểu những cái case study đến từ ông lớn Coca-Cola với The Letter, với cùng một ý nghĩa hết sức bình dị là đứa trẻ muốn ông già Noel đưa cha mình trở về nhà một an toàn, và người cha chính là món quà Noel mà đứa trẻ muốn nhận nhất. Và thông thường thì Coca-Cola sẽ khởi động hành trình Coca-Cola Christmas Truck Tour và hàng năm, nhưng mà vào dịp lễ Giáng sinh. Tuy nhiên thì đại dịch Covid năm nay thì đã hủy hoại những cái kế hoạch trên, và thay vào đó là chiến dịch marketing toàn cầu có tên là The Letter, và với mục đích hết sức dễ thương rằng kêu gọi mọi người cùng nhau quây quần bên người thân. Món quà không thể ý nghĩa hơn cho gia đình vào dịp lễ Giáng sinh. Và bây giờ chúng ta không để các bạn háo hức chờ đợi lâu nữa, Hà Vân cùng anh Daniel nói nhiều hơn về ưu điểm và nhược điểm của cái case study The Letter này dưới cái góc nhìn nhận của mình. Và chúng ta có thể cùng lắng nghe và ghi chú lại những cái ý nổi bật làm cho chiếc quảng cáo này trở nên khác biệt nhé. Dạ, em mời anh ạ.
Rồi, ok. Trước khi mình phân tích cái ưu nhược điểm thì mình hãy bàn qua những cái con số mà TVC và Letter đã đề cập ha. Thì anh có research sơ qua trên Canva, nó là một cái công ty nghiên cứu thì cũng rất là nổi tiếng. Thì họ đã đo lường hiệu quả những cái quảng cáo dịp Giáng sinh năm 2020 á. Thì cái case The Letter của Coca nó đạt được những cái thành tựu. Trước hết á, là cái quảng cáo này nó đứng thứ hai về cái tiềm năng lợi nhuận dài hạn cho thương hiệu. Nó đứng thứ hai về quảng cáo thú vị, nó đứng thứ hai về nhận thức thương hiệu, thứ hai về ký ức thương hiệu, thứ hai về sự khác biệt, và cũng là thứ hai về tích cực trong tổng số là tầm 20 cái thư những cái quảng cáo dịp Giáng sinh. Rồi anh hỏi vui là các bạn có biết cái quảng cáo nào, cái thương hiệu nào đúng nhất không? Thì một cái phân tác đó chính là cái case Home is Coming, và nó cũng là của Coca-Cola luôn. Thì đúng cái dịp Giáng sinh đó là Coca-Cola không chỉ launch một mà thật ra đến hai cái đoạn quảng cáo lận, và hai cái quảng cáo này nó đều đứng vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai, dẫn đầu bởi những cái chỉ số, không chỉ là chỉ số về thương hiệu mà còn là chỉ số về bán hàng, chỉ số về sale, về share. Thì nói chung á là các bạn có thể thấy con số thì nó không biết nói dối, và trong ta làm research cũng rất là ok ha. Rồi thì cái đó là mình sẽ nói về, mình đã nói về cái mặt business rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về cái câu chuyện về communication đi. Thì cái ưu điểm của quảng cáo này là gì? Cái ưu điểm ở đây á, anh thấy Coca-Cola đã lồng ghép một cái thứ, một cái điều rất là khéo léo, đó chính là cái insight của đối tượng mục tiêu. Các bạn có để ý á, là trong những cái dịp lễ, những cái lễ Tết nè, những cái dịp đoàn viên á, thì người lớn của chúng ta thường rất là bận đúng không? Như là bận tối mặt tối mũi luôn, ví dụ như là khi có sinh nhật của con mình hoặc là một cái gì đó quan trọng, thì ba mẹ hoặc gia đình thường sẽ không thể nào đến tham gia cùng. và họ sẽ đưa, họ sẽ mua đại một cái món quà hoặc là họ sẽ đưa tiền cho con mình để con mình mua cái đồ mình thích. Thì mình sẽ không bàn cái câu chuyện đúng sai đây, nhưng mà cá nhân anh á, anh tin rằng là có rất là nhiều đứa trẻ, cái món quà mà từ nhỏ cần nhất, từ nhỏ thích nhất, từ nhỏ muốn nhất, đó chính là cái sự có mặt của người thân của mình, của ba mình, của mẹ mình. Thì ở trong cái TVC The New Letter của bạn, đứa bé đó gửi cái lá thư cho ông già Noel, nhưng thật ra là gì ta, đứa bé đó không cần một chai Coca-Cola, đứa bé đó cũng không cần ông già Noel đến nhà tặng quà cho mình, khen nó là cháu là một đứa bé ngoan, mà đứa bé đó lại muốn ba mình có mặt ngay trong cái dịp lễ Giáng sinh đó, thay vì là ba đi ra ngoài khơi làm việc vất vả không có mặt ở đêm Giáng sinh đó. Nó rất là touch, nó rất là hay và nó thực sự có ý nghĩa. Rồi, cái đó là một cái sự khai thác insight nó rất là đúng. Và anh nghĩ là cái case này khi mà mình apply ở Việt Nam mình, nó anh nghĩ chắc chắn là nó cũng rất là đúng luôn. Nhưng mà anh nghĩ là nhiều bạn marketer sẽ hỏi là ủa, vậy cái brand role, vậy cái gọi là cái vai trò của thương hiệu này ở đâu, đúng không? Nếu như mà nếu như bây giờ mình khó tính hơn một xíu thì mình sẽ tự đặt ra là ủa bây giờ thì mình lồng ghép một cái thương hiệu khác, một cái ngành khác vào trong đây thì nó có đúng không ta? Anh ví dụ như là bây giờ anh có thể lồng ghép một cái thương hiệu hãng hàng không máy bay đi, Việt Nam Airlines chẳng hạn, nó cũng đúng. Hoặc là một cái thương hiệu quán lẩu Hay Lao, nó cũng là một cái gì đặc thù, thì somehow somewhat nó cũng đúng, đúng không? Thì á, tức là ở đây Coca-Cola họ đã là một cái market leader rồi, họ đã là một brand rất lớn và họ đã own được cái của chủ đề đoàn tụ, gọi là cái chủ đề homecoming, home gathering rồi. Và thật ra các bạn có biết một cái điều thú vị không? Thì là trước cái năm 1931 á, ông già Noel á, ở bên nước ngoài, ở bên phương Tây á, là ông đó được mô tả với rất là nhiều hình dáng khác nhau dựa trên những cái lời kể, những câu chuyện dân gian. Khi thì ông già Noel là một cái gã cao ốm khổng lồ, khi là ông đó là một cái anh chàng yêu tinh nó hơi đáng sợ, hay xuất hiện để trừng phạt những cái đứa trẻ không ngoan. Và một cái điều rất là ngạc nhiên, một điều rất thú vị là chính Coca-Cola đã là người bầu show, đã cho cái hình ảnh ông già Noel phổ biến như hiện nay. Coca-Cola đã đưa ra một hình ảnh nuôi ông già Noel là một ông lão to nè, một ông lão béo bụng, má hồng vui vẻ và tràn đầy tình yêu với chị em của mình trong cái bộ đồ đỏ đó. Và khi mà anh research thêm á, và anh cảm thấy rằng là Coca-Cola họ gắn liền với hình ảnh Giáng sinh, họ ảnh gắn liền với hình ảnh những đứa trẻ, nó rất là hay, nó đã có từ rất là lâu rồi. Và somehow somewhat là họ đã ôn được cái hình ảnh ông già Noel. Thì anh thấy đó là một cái điều rất là hay, và Coca-Cola đã tận dụng, đã leverage được cái điều đó trong cái TVC này của mình.
Dạ, em cũng không ngờ là rằng là chính Coca-Cola chính là người bầu show cho những hình ảnh của ông già Noel phổ biến nhất hiện nay luôn, cho đến khi anh chia sẻ. Và đấy quả thật là một cái thông tin rất là, một cái chốt rất là thú vị đến cho những cái bạn đang lắng nghe podcast ngày hôm nay. Thì như anh cũng đã từng thấy thì Covid đã làm thay đổi rất nhiều thứ, các hướng đi của các thương hiệu như là Coca-Cola năm nay luôn. Thì chiến dịch định kỳ như là truck tour của Coca-Cola năm trước, nhưng mà để phù hợp hơn với tình thế thì họ đã phải chuyển qua sang là The Letter. Thì từ cái góc nhìn của anh Daniel thì rằng là làm sao để thích nghi và với những cái thay đổi giữa tình hình mới và rủi ro ra sao, người ta chúng ta không chạm được đến cái insight của người tiêu dùng ạ.
Rồi, thật ra cá nhân anh thấy như thế này, trước hết là mình đã phân tích ở trên rồi đúng không? TVC The Letter nó có insight nó rất là chạm, insight nó có hiệu quả với người tiêu dùng. Và cái việc mà anh thấy nha, cái việc truck tour hay là TVC the letter thì end ở đây, nó chỉ là một cái creative idea, nó là một trong rất là nhiều cách để em làm execution cái phần chiến lược của mình. Còn những cái insight thì nó sẽ thiên là về cái gì, insight nó là phần của chiến lược về strategy và planning. Thì ngay từ đầu á, nếu như em đã có một cái insight tốt, em hiểu được khách hàng của mình, thì dù em dùng truck tour hay là em dùng cái TVC The New Letter thì nó cũng khiến cho người tiêu dùng hiểu được cái thương hiệu của mình, hiểu được là mình đang muốn kể gì. Và từ những cái insight, từ những cái điểm chạm đó, em có thể làm những cái khác nhau. Em có thể làm TVC trên above the line, em có thể làm activation event giống như là truck tour ở below the line, hoặc em có thể kết hợp cả hai, em có thể làm through the line luôn cũng được. Thì cái quan trọng đó chính là mình có một cái insight tốt rồi, mình có mình những cái điểm chạm tốt rồi, thì cái phần thực thi creative idea, những cái phần execution á, mình follow up theo thì nó sẽ tùy vào tình huống. Và anh tin rằng là khi mà pitching á, agency họ cũng sẽ đưa ra khoảng 2-3 tình huống, kiểu như là nếu như năm nay Covid diễn ra thì sẽ như thế nào, nếu như không diễn ra thì như thế nào, hoặc nếu như diễn ra nhưng mà có một số chỗ nó đóng còn một số chỗ nó mở thì sẽ như thế nào. Anh nghĩ rằng là cả Coca-Cola và agency của họ họ cũng đã tính toán hết những cái điều này rồi, và từ đó là họ sẽ điều chỉnh, họ sẽ quản trị rủi ro ra sao để mình có thể vẫn bán được hàng nhưng mà mình vẫn có thể chạm được tới người khách hàng của mình.
Và vừa rồi cũng là những chia sẻ cực kỳ thú vị về case study The Letter của nhà Coca-Cola, với một case với ý nghĩa cốt lõi rằng mọi người hãy cùng nhau quây quần bên người thân, món quà không thể ý nghĩa hơn cho gia đình vào dịp lễ Giáng sinh. Và Hà Vân tin chắc rằng các bạn thính giả đã hiểu rõ hơn về những cái bước đi của các thương hiệu giữa cái đại dịch căng thẳng như thế này. Và nào, bây giờ các bạn cùng chúng mình hãy chuyển qua cái case study thứ hai nhé, và chia sẻ với case của IKEA, một thương hiệu nội thất nhà ở vô cùng nổi tiếng đến từ Thụy Điển. Và trong dáng mùa Giáng sinh năm 2019, thì IKEA đã cho ra mắt quảng cáo Silence the Critics, bao gồm 3 bộ phim ngắn bật mí theo những mẹo đơn giản để trang hoàng cho mái ấm của bạn, với thông điệp xua tan sự tự ti về căn nhà của bạn, hãy biến nó trở thành một địa điểm tổ chức lễ hội thật ấn tượng. IKEA đã lan tỏa đến chiến dịch đến các cửa hàng của mình bằng những hàng loạt những sự kiện hướng dẫn mọi người chuẩn bị những điều cần thiết để đón khách tại nhà. Không biết là anh Daniel có thể chia sẻ đến những thính giả đang lắng nghe podcast ngày hôm nay điều mà anh cảm nhận được về cái case study này không ạ? Và không biết là cái yêu và nhược điểm của cái case study này là như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ quan điểm cá nhân của anh để cho những cái bạn lắng nghe podcast ngày hôm nay hiểu rõ hơn được không ạ?
Ok nha. Trước hết em phải thật lòng đó là anh là một fan, anh cũng khá là thích IKEA tại vì những đứa bạn của anh cũng thích IKEA. Tuy nhiên IKEA không ở Việt Nam cho nên là mình cũng không có thể gọi là mình trải nghiệm được những cái sản phẩm tuyệt vời của họ. Mình cũng chưa có một cái TVC nào được gọi là được adapt, được chuyển hóa từ nước ngoài sang thị trường Việt Nam cả. Cho nên là có thể là một số cái nhận định sau đây của anh nó có thể là không phù hợp hoặc là chưa đúng với IKEA. Nhưng mà cái đầu tiên nha, anh nghĩ là only nhược điểm duy nhất về cái TVC này đó chính là tiếng Anh. Nó là một TVC tiếng Anh và nó là một cái TVC rap về tiếng Anh. Và anh nghĩ rằng là các nhiều bạn marketer Việt Nam nghe lần một, lần hai sẽ cảm thấy nó hơi là khó hiểu. Cho nên là nhớ học tốt tiếng Anh nha các bạn. Rồi, còn về cái ưu điểm nha. Trước hết á, là anh thấy cái TVC này rất là hay từ cái insight, cái execution luôn. Ok, anh giải thích nè. Trước hết là về insight, thật ra thì dịp Giáng sinh ở Việt Nam mình, các bạn thấy là Giáng sinh Việt Nam mình nó chưa phải là một cái dịp lễ Tết gì quá là lớn cả. Nhưng mà anh sẽ ví dụ minh họa hơn, đó là dịp Tết Nguyên Đán mình ha. Thì các bạn thường thấy Tết Nguyên Đán là Việt Nam mình cái ngày đó được gọi là ngày dọn nhà toàn quốc luôn đúng không?
Dạ.
Là lâu dọn nhà cửa rồi sắm sửa đồ này nọ, là kiểu như là ngôi nhà của mình ngày thường như thế nào. Thì đến ngày Tết nó biến thành một cái không gian khác luôn đó. Thì tương tự IKEA cũng đã gọi là mô tả một cái sự hustle, một cái sự gọi là sao ta, nghiêm túc, rồi một cái sự trang hoàng nhà cửa ở trong cái TVC này. Thì á, đó chính là đến từ cái insight của mình luôn, tức là ngày bình thường á mình không có quan tâm mấy đến căn nhà của mình. Có thể là cái ghế nó cũ một xíu cũng được, có thể là cái bàn nó hơi xỉn màu một xíu cũng được, hoặc là những cái đồ vật xung quanh nó hơi bừa một xíu cũng được. Nhưng mà hãy đến cái dịp gì quan trọng á, cái dịp gì mà nhiều người sẽ đến căn nhà của mình, như là trong cái TVC các bạn nó cũng thấy là có người nhắn tin cho cái nhân vật chính là ok hôm nay tôi sẽ qua nhà bạn nha, thì lúc đó là mình mới cuống cuồng mình dọn dẹp đồ, mình dọn dẹp nhà cửa.
Thì
cái brand role của IKEA ở đây nó rất là, anh feel like là nó rõ hơn so với của Coca-Cola, rõ hơn rất là nhiều. Tại vì IKEA thì các bạn chưa biết thì IKEA là những cái đồ nội thất của họ là nó rất là nhẹ, nó rất là dễ vận chuyển và nó rất là dễ lắp ghép. Thậm chí là một đứa trẻ có thể đến được IKEA và cũng có thể chọn được cái đồ của họ, tại vì đồ của họ rất là basic, nó rất là đơn giản thôi, nó không quá phức tạp. Thì anh thấy là cái TVC đó, cái nó hoàn thành được cái insight nó rất là đúng. Và cái dịp, cái moment of truth nó cũng rất là chạm tới người đối tượng khách hàng mục tiêu ở bên đó. Và nếu như mà IKEA mà qua bên Việt Nam mình đó, mà adapt lại thì thị trường Việt Nam, thì anh nghĩ rằng là Tết sẽ là một cái thời điểm rất là tốt để cái TVC này nó adapt qua. Rồi, đó là về insight ha. Còn cái execution, tại sao anh lại nói execution nó hay? Tại vì các bạn có thể thấy là trong đây đó là một bài rap. Nếu như các bạn để ý TVC 1-2 năm trước lại đây, đó chính là mình hay gọi nó là rap advertising. mà chúng ta tràn lan thị trường, sử dụng rap một cách vô tội vạ, một cách không có một cái purpose, không có mindful gì hết. Dù là bánh cũng rap, nào là xe cũng rap, rồi đi hay không đi cũng rap, nó vô tội vạ quá. Và cái mục đích của việc rap nó không có thể hiện rõ. Tuy nhiên cái CVC này rất là hay, tại vì là nó không sử dụng một cái KOL nào cả, đúng không? Trong căn nhà đó là những cái đồ vật, những cái đồ vật lên tí, những cái đồ vật nó là nhà ông bà dơ quá, nhà ông bà bừa bộn quá, dọn dẹp đi, trang hoàng đi. Nó sẽ khác. Nếu như anh đang tưởng tượng nha, ở Việt Nam mình có thể là một cái KOL nào đó bước vô căn nhà, thấy quán KOL đó sẽ là người rác, chứ không phải là những cái đồ vật. Anh thấy là một cái sự creative rất là hay. Thay vì là một người nào đó thì sẽ là một cái đồ vật nào đó và nó tích luôn. Kiểu như là cho tôi là cái đồ vật trong căn nhà này mà tôi còn không chịu được, thì nghĩ sao mà một cái người khách nào đó đến được căn nhà này mà người ta chịu được, đúng không?
Dạ.
Nó rất là thực tế. Và cái thứ hai á, là cái cách mà đồ vật ở trong đây họ dùng wrap. Thì ở bên nước ngoài nha, anh không biết rõ chính xác là nước ở đây trong TVC này nước nào, nhưng mà bên châu Âu á, châu Mỹ thì họ có một cái văn hóa là wrap chứ. Tức là khi mà họ wrap thì họ cũng có phần gọi là tranh cãi, họ dissing nhau. Và anh nghĩ rằng là cái việc mà những cái đồ vật rap beat ở đây á, nó thể hiện rõ được cái văn hóa rap beat của những cái nước ở bên châu Âu và châu Mỹ. Và anh cảm thấy nha, cái insight này và cái cách execution này nó rất là hay, nó rất là hợp với anh đó. Rồi
dạ, thì đúng như là anh vừa chia sẻ thì ở đây cái AKI thì đã thể hiện rõ cái brand role cũng như là cái moment được chút, và những cái insight cực kỳ thực tế và cực kỳ đắt giá ở đây. Thì ở những cái vai trò và chuyển qua là ở những cái vai trò đến từ agency, không biết anh Daniel có thể chia sẻ cách đi tìm những cái insight đắt giá giống như AKI trong cái trường hợp vừa rồi, và trong khi mình không gắn bó lâu năm với một ngành hàng cố định nào ạ? Hay là em nghĩ là chắc rằng các bạn đang nghe podcast cũng rất là tò mò về các website, cuốn sách hay là những nguồn thông tin hữu ích nào có thể bồi đắp thêm sự nhạy bén về cách tìm ra insight của khách hàng. Và em mong anh Daniel có thể chia sẻ vài nguồn cho các bạn thính giả thêm nguồn thông tin để tìm hiểu về insight, có thể đưa ra những cái insight cực kỳ đắt giá như cái hai case study ở trên được không?
Rồi, ok, anh chia sẻ như thế này là trước hết là câu chuyện là insight đắt giá cho một cái ngành hàng mà mình không gắn bó lâu năm á, thì anh nghĩ cái này nó đúng nha. Và anh nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như các bạn biết một điều rằng là thật ra insight nó xuất phát từ cái gì của con người, nó xuất phát từ những cái động lực của con người, những cái motivation của con người. Thì các bạn chắc cũng biết cái Maslow hierarchy of needs đúng không? Cái tháp nhu cầu của Maslow.
Con người
rất là đơn giản thôi. Con người cần được ăn, con người cần được uống, con người cần được cảm thấy an toàn, con người cần được thể hiện chính mình, con người cần được đoàn tụ với gia đình, con người cần được thế này thế kia. Và từ những cái motivation đó, mình sẽ có ra được những cái insight nó dựa trên những cái motivation như vậy. Anh ví dụ như là cái của Coca-Cola vừa nãy đi, đó chính là đơn giản thôi. Những cái đứa bé đó cần cái gì? Ngoài được ăn, ngoài được uống, ngoài được nhận quà, ngoài được gặp ông Già Noel, thì những đứa bé đó cũng cần
tình cảm,
cái sự đoàn viên của gia đình, cũng cần người cha, người mẹ ở bên kia bên. Rồi, cái insight trong cái CVC của IKEA nó là gì? Tôi ngoài những cái thứ khác, tôi cũng cần cái căn nhà của mình. Nó không chỉ là một căn nhà, nó không chỉ là một cái nơi mà tôi đi làm và tôi ngủ, mà nó còn là một cái nơi để tôi được thể hiện bản thân mình, tôi thể hiện cái cá tính của mình. Tôi có thể đón bạn bè của tôi đến, tôi có thể tự hào tôi nói rằng là đây là cái căn nhà mà tôi đã dành dụm ra được, tôi đã mua những cái đồ nội thất trong đây, tôi là một người có gu chẳng hạn. Thì insight anh nghĩ rằng là nó không có cái nào gọi là industry insight đâu, không gọi là insight cho một ngành hàng nào cả. Tất cả nó đều xuất phát từ motivation của con người thôi. Anh nghĩ như vậy nha, anh tin như vậy. Và tùy vào những cái ngành hàng khác nhau, nó sẽ có những cái brand offer khác nhau. Anh ví dụ như là cũng là cái insight là đoàn viên đi. Thì bây giờ với Coca-Cola đó là taste better, tức là uống cùng nhau và mọi người cảm thấy là taste better. Cũng là nhà hàng lẩu thì đó cũng có thể là ngồi ăn cùng nhau. Hoặc là với ngành hàng máy bay, ngành hàng hàng không là cùng nhau gathering lại và sử dụng cái máy bay đó. Thì mỗi một cái ngành hàng đều có một cái brand offer khác nhau. Với anh nha, thì mình tìm insight và mình vận dụng insight nó vào thực tế nhé. Đó là một cái quá trình rất dài và không dễ. Thì anh thường ví von nó như việc là em nấu một cái món ăn vậy. Đầu tiên đó là em cần phải có một cái nguyên liệu tốt, thì những cái nguồn thông tin mà anh hay kiếm đó là thứ nhất là từ các câu lạc bộ những chiến lược gia của khoai tây. Đó là cái nơi mà một cái group kín, một cái nhóm chat trên Facebook, những cái plan, người làm planner, người làm marketer, người làm branding, người làm quảng cáo, họ đến đó, các anh chị đó thảo luận với nhau và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện về làm quảng cáo và kiếm insight. Cái thứ hai, cái nguồn thứ hai đó là lớp The Workmore, của lớp The Workmore.com. Các bạn lên trên đó các bạn có thể gọi kiếm thử, đó là cái thành quả của hai anh chị copywriter trẻ ở Việt Nam. Khi mà họ cảm thấy rằng là cái website lớp The Work của Kenslam nó quá là mắc, nó chạc phí rất là cao cho người làm quảng cáo, cho nên hai anh chị đó đã lấy những cái nguồn, những cái link đó và hai anh chị đã tự tạo ra một cái trang website riêng mình, và để từ đó là có thể cho những cái người dân trong ngành người ta có thể được chứng kiến những cái thành quả tuyệt vời trên thế giới. Đây là một cái case đã gây rúng động trên toàn thế giới luôn và đã khiến cho rất là nhiều bên, những cái anh chị creative director, những cái anh chị planner trên thế giới rất là ngợi ca về cái case này. Rồi tiếp theo là em có thể xem những cái giải thưởng quảng cáo trên thế giới và em phân tích nó. Anh ví dụ là ở trên D&F, em viết là em đọc là chữ Dandet á, hoặc là những cái như là Dutch Australian cũng là những cái nơi mà em có thể xem được những cái quảng cáo rất là hay. Em xem cái cách mà những cái người đó họ phân tích cái quảng cáo nó như thế nào, những case là nào, và em có thể hình dung ra được ha. Thì đó mới chỉ là cái nguồn nguyên liệu thôi. Rồi, tiếp theo là về sách. Anh có ba cái cuốn sách mà anh rất là recommend các bạn nên đọc. Cái cuốn đầu tiên đó là What the Heck is Inside and How to Find It của anh Lâm Trần. Anh Lâm Trần hiện đang là Strategy Director của Mulalo Việt Nam, Mulalo Mistra Việt Nam. Và đây là một trong những cuốn sách mà anh nghĩ rằng là viết rất là hay, viết rất là tốt và được rất là nhiều những cái người planning, những người làm planner trên thế giới recommend cái cuốn này. Và các bạn nên đọc để có thể hiểu được là insight nó thực sự là cái gì và làm như thế nào để tìm được insight. Đây là một, anh nghĩ là một cái cuốn sách gối đầu giường luôn á, với anh nó là cuốn đầu giường luôn. Cái cuốn thứ hai đó là cái cuốn How Brand Grow and What Marketer Should Know. Thì cái thời điểm mà cái cuốn How Brand Grow and What Marketer Should Know này của bác Byron Sharp ra đời, cái cuốn này đã gây gọi là chấn động ngành marketing, ngành quảng cáo trên toàn thế giới luôn. Tại vì những cái định luật, những cái lời viết, những cái câu chữ của bác này viết ra, nó đã thách thức và nó đã challenge ngược lại những cái niềm tin của người làm quảng cáo trước giờ. Anh ví dụ như là câu chuyện brand love thực sự có tồn tại hay không, thì bác này đã chứng minh rằng là brand love không có tồn tại, và bác nó có những cái con số, có những cái nghiên cứu, có những cái data để chứng minh cái điều đó luôn. Và anh rất cảm ơn các bạn đã đọc cuốn này. Nó hơi khó một xíu nhưng mà nó rất là hay. Cái cuốn thứ ba đó là The Surprising Power of Idea That Don't Make Sense, tức là cái sức mạnh đáng nhiên của những cái ý tưởng mà những cái ý tưởng này nó không có make sense hết á. Những cái ý tưởng này nói ra cái kiểu ủa tại sao lại có cái ý tưởng này, cái ý tưởng này nó không có đâu vô đâu á. Nhưng mà khi mà những cái ý tưởng này thực thi ra ngoài bên kia thì những cái ý tưởng này nó lại gây ra những cái cú sốc rất là lớn, nó lại gây ra những cái case rất là hay trên toàn thế giới. Và các bạn nên đọc cái cuốn này ha. Rồi, thì bây giờ mình đã có nguyên liệu rồi, thì bây giờ mình có những cái cách nào để mình chế biến. Cách chế biến đúng không? Mình xào nấu nó như thế nào? Thì các bạn hãy tập phân tích những cái case đó. Các bạn tập đào sâu vào vấn đề, tự hỏi là why, tại sao. Thì cách này nó sẽ giúp cho các bạn rèn cái sự logical thinking. Đồng thời các bạn cũng nên kiếm cho mình những cái người mentor, người mentee trong cái ngành quảng cáo này. Anh nghĩ rằng là sẽ rất là khó để mình có thể guide các bạn cho một cái podcast. Tuy nhiên khi mà các bạn đã kiếm được một người mentor trong ngành này á, và phân tích cái case, tập chia sẻ với những cái anh chị đó và sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu vấn đề hơn. Và khi mà các bạn hiểu sâu vấn đề, các bạn cũng không chỉ dừng lại câu chuyện là các bạn xem một cái DVD rồi thôi. Các bạn xem một cái TV, các bạn đầu sâu vô, các bạn hỏi những cái câu hồi nãy anh hỏi. Ví dụ là ủa, cái này, cái brand role của Coca-Cola tại sao nó không có strong gì hết? Một cái thương hiệu khác, một cái ngành hàng khác nó xem như cũng được mà. Thì lúc đó là anh đào sâu vào vấn đề và anh mới phát hiện ra là thì ra Coca-Cola chính là cái brand đã cho ra đời cái hình ảnh ông già Noel áo đỏ hiện tại. Mình phải tiếp tục mình đào sâu, mình phải challenging cái trí hiểu biết của mình. Và thậm chí là khi mình đã challenge xong rồi, mình sẽ đi hỏi tiếp những cái người xung quanh, thậm chí là có những người bạn của mình đi du học chẳng hạn, hỏi xem là ok, vậy thì Coca-Cola bên nước ngoài nó làm như thế nào, dù bên mình Việt Nam nó làm như thế này, ở bên Nhật nó làm như thế nào, bên Úc làm như thế nào, ở bên Mỹ làm như thế nào. Các bạn hãy đi hỏi thêm và quan sát nhiều vào ha.
Dạ.
Rồi, thì khi mà mình đã nấu, mình đã chế biến xong rồi, thì bây giờ là mình sẽ trưng bày. Các bạn trưng bày như thế nào? Anh nghĩ cách trưng bày dễ nhất đó là các bạn đi thi, một cái cuộc thi. Đó là cái nơi mà các bạn có thể làm việc với những cái case thật. Các bạn có thể apply những cái insight thật để giải quyết những cái business, những cái vấn đề thật ở ngoài kia do doanh nghiệp đưa ra. Tất nhiên là cuộc thi cũng có cuộc thi list, cuộc thi đáp. Các bạn không nên quá quan trọng là mình có vào top của một cuộc thi hay không, nhưng mà hãy quan trọng cái câu chuyện là các bạn học được gì từ những cuộc thi đó, và các bạn cũng cố gắng là nên lựa những cái cuộc thi nào uy tín để mình thi. Anh ví dụ như là Young Marketer hoặc là Vietnam Young Lion chẳng hạn, để mình có thể mình luyện tập cái critical thinking của mình, cái việc mà mình tìm insight và từ insight nó ra idea như thế nào. Mình sẽ được chấm bởi những cái người giám khảo, họ rất là có tâm, họ rất là có nhiều năng lực ha. Thì đó là cái câu chuyện là đào insight như thế nào, nó rất là khó. Tuy nhiên là các bạn take time mà các bạn đọc những cái cuốn sách, các bạn luyện tập những cái cách mà anh vừa mới chỉ á, thì anh nghĩ rằng là nó sẽ giúp mình tiến bộ day by day thôi.
Dạ. Thật sự là em rất là cảm ơn anh, bởi vì bản thân em cũng khá là khó khăn trong cái việc tìm insight. Và từ những cái nguồn thông tin của anh, hay là những cái cuốn sách, ba cuốn sách mà anh chia sẻ, hay là cách đi tìm mentor, rồi mentee các thứ, và tham gia những cái cuộc thi, thì thật sự là những cái thông tin cực kỳ bổ ích đối với em luôn. Và bản thân em thật sự là cảm ơn anh, bởi vì em rất là khó khăn trong cái việc tìm insight, nhưng mà nói chung là practice makes perfect đúng không anh? Kiểu luôn luôn phải luyện tập, cố gắng hàng ngày thì để mới tìm ra được cái insight cho những cái ngành hàng, những cái công ty khác nhau, những cái thương hiệu khác nhau, và đến cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Và dạ vâng, thì cái lời chia sẻ của anh Daniel cũng đã kết thúc cái phần hai case study về mùa Giáng sinh ngày hôm nay. Và thì đến đây cũng đã xong với hai case study đến từ thương hiệu lớn, đó chính là Coca-Cola và IKEA. Và theo như anh Daniel thì là cái những cái kinh nghiệm mà các marketer trẻ nên học hỏi từ cái case study này là gì ạ?
Thực ra thì kinh nghiệm thì cũng rất là khó, tại vì sẽ mỗi người tự rút ra đúng không? Nhưng mà anh nghĩ cái đầu tiên nha, thực ra đó là không chỉ riêng anh đâu, mà rất nhiều những cái anh chị marketer khác cũng tự hỏi đó là liệu chúng ta có cần nhiều MV, hay là cần nhiều cái music video quảng cáo như vậy không? Nhiều cái video rap như vậy không? Hay là cái nào cũng làm cái MV dài tròn 5-6 phút cả? Các bạn có thấy cái case Coca-Cola ở trên nó rất là đơn giản, nó chỉ có 1 phút thôi. Và thậm chí nó còn không có nhiều âm thanh đúng không? Nó không có một cái lời thoại gì nhiều cả. Nó chỉ có đúng một cái letter, và trên cái letter đó là ai cũng có thể đọc được đúng không? Vậy thì anh nghĩ đó là một cái nó rất là hay. Khi mà em không chạy theo đám đông đó, khi mà đám đông ngoài kia ai cũng làm TVT, em làm quảng cáo MV đó, thì maybe là một cái TVT mà không nói lên, không có tiếng nói, không có âm thanh, có khi nào nó lại là một cái gì đó nó cuốn hút hơn không ha? Rồi, đó là cái mà anh học được đầu tiên. Và cái mà anh học được thứ hai á, từ cái ở trên đó chính là thực ra insight á, nó không phải là một cái gì đó nó rất là đau to búa lớn đâu các bạn. Insight nó là một cái gì đó rất là gần gũi và nó rất là xung quanh với chúng ta thôi. Thực ra chính chúng ta là cái đối tượng của những cái quảng cáo đó. Chính chúng ta, bên trong chúng ta đã carry, đã mang theo những cái insight như vậy thôi. Chúng ta hãy tập quan sát, tập đặt câu hỏi. Để nó vào đây khi mà em đào được cái motivation, gọi là cái động lực của con người á, cái động lực của em, thì em sẽ gọi là hiểu được và em sẽ tìm ra được những cái insight đó thôi. Anh ví dụ như là em thích mua một cái món đồ này, thì tại sao em lại thích mua cái món đồ đó? Anh ví dụ khi là em anh là một người rất là thích những cái sản phẩm của Apple, thì cái lý do mà anh thích sản phẩm của Apple đó là tại vì anh cần cái gì đó nó nhanh, nó tiện lợi và nó không có bị gián đoạn. Vậy thì tương tự nha, những cái sản phẩm, những cái ngành hàng nào mà nó cũng cung cấp cho anh cái sự nhanh, cái sự tiện lợi đó, nó cũng sẽ trở thành một cái insight. Anh ví dụ như là Baemin đúng không? Baemin là hàng nhanh, Baemin có mã giảm giá, Baemin có dùng cái một ví Momo, dùng Zalo Pay. Đó là một cái sự tiện lợi với anh rồi, anh không có dùng tiền mặt nhiều, trong khi đó là Gojek hoặc là Grab là Gojek là hình như là chưa có ví luôn. Yeah. Grab thì mới chỉ có Mocha thôi. Yeah. Đó lý do tại sao anh dùng Baemin. Đó, Baemin đã đánh trúng vào cái insight của anh, đó là anh cần cái sự tiện lợi. Và từ cái sự tiện lợi đó là anh có thể anh làm những cái promotion, anh làm những cái tính năng, anh làm những cái quảng cáo nó phù hợp với cái motivation, cái động lực của anh. Đó là anh cần cái sự tiện lợi. Đó thì đó là hai cái lesson learn lớn nhất của anh khi mà phân tích hai cái case này cùng với các bạn bên Manzone ha.
Dạ, vâng, thì em rất là cảm ơn anh những cái chia sẻ kinh nghiệm của anh thì khiến cho các bạn trẻ marketer hiện nay học hỏi rất là nhiều về những cái xây dựng insight, xây dựng moment of truth hay là brand love hay brand role gì đấy của các thương hiệu. Thì cho em hỏi nốt một cái câu hỏi nho nhỏ cuối cùng thôi là trước khi kết thúc phần này, đó chính là nếu mà anh Daniel được thực hiện hóa một cái chiến dịch marketing trong dịch Covid-19 thì không biết là anh sẽ chọn giải pháp nào cho cái doanh nghiệp của mình ạ?
Anh nghĩ rằng là anh sẽ dùng cả hai cái case trên, tại vì hai cái case trên nó rất là đúng với anh. Thật ra đó, anh thấy là hai cái case trên nó đều đúng với cái insight của đại đa số người tiêu dùng, nó đúng với cái động lực của họ, để từ đó là mình có thể adapt theo. Anh ví dụ như là case của Coca-Cola, thay vì là dịp lễ Giáng sinh, nó cũng có thể là một cái dịp lễ sinh nhật chẳng hạn. Và cái case của KFC đúng không, KFC hay tổ chức sinh nhật cho các bé thì mình cũng có thể dùng, mình cũng có thể adapt từ Coca-Cola qua KFC đúng không? Nó cũng là như vậy thôi, cái insight nó cũng như thế. Và mình có thể mình áp những cái ngành hàng khác, những cái thương hiệu khác vào, nó vẫn đến từ những cái động lực của người tiêu dùng. Hoặc là IKEA thì như anh cũng chia sẻ đó, IKEA thay vì đó là dịp lễ Giáng sinh thì mình có thể chuyển qua nó là thành một cái dịp dịp Tết. Và thay vì dịp Tết, mình thay vì là IKEA, mình có thể là anh ví dụ như nước rửa chén, nước lau sàn, tiếp chẳng hạn đúng không? Dọn dẹp sạch nhà tháng bóng đó, đón khách đón Tết về, đón khách mới đó, nó cũng đến từ những cái động lực, những cái motivation rất là đúng, rất là thật của người tiêu dùng. Và từ những cái động lực đó, từ những cái motivation đó, mình có những cái ngành hàng khác nhau, mình có những cái thương hiệu khác nhau, mình đều có thể dùng được cái insight như vậy.
Thật sự là quá là hữu ích để cho các bạn vận dụng những cái insight từ các thương hiệu qua lại lẫn nhau đúng không ạ? Để từ, thực ra là nó cũng chỉ đơn giản là từ những cái động lực thôi, nhưng mà quan trọng là khai thác làm sao được cái động lực ra được cái insight đấy là được. Và đó cũng là phần kết lại cho tập podcast ngày hôm nay của chúng ta. Và với những cái câu chuyện xoay quanh những case study trong dịp lễ hội, chúng ta đã phần nào nhìn được cái tổng quan hơn trong việc đi tìm ra những cái chiến dịch chạm đến trái tim của người tiêu dùng, qua đó thì nhằm thúc đẩy việc lan tỏa ngày nay càng ngày càng cao hơn. Nào, chúng ta hãy cùng những marketers trẻ mang đến cho mình những cái suy nghĩ độc đáo và cùng bản lĩnh tìm tòi, sáng tạo. Chúng ta sẽ luôn cố gắng trong con đường tìm ra chiến dịch mới mẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp nhất đến cộng đồng nhé. Và đến đây thì tập podcast của chúng ta cũng đã đi đến hồi kết. Và em xin thay mặt cho team podcast của Amazon gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Daniel vì đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng em trong series này. Và em hy vọng rằng là cái mùa lễ hội cùng podcast Alo Ngày Kể Nè sẽ là một cái tập podcast chia sẻ những góc nhìn sâu sắc của người trong nghề lâu năm về cái case study trong dịp lễ hội này. Và em xin chân thành cảm ơn anh ạ.
Alo alo, các bạn vẫn còn ở đó chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ podcast Alo Ngành Kể Nè với một chiếc ba lô tự tin đầy ắp những kiến thức cùng những kỹ năng cần thiết được đem đến trong cuộc gọi của tập podcast lần này. Chúng mình hy vọng phần nào để giúp cho các bạn tìm ra hướng đi trên con đường trở thành một marketer tương lai. Chúng mình luôn ở đây, và các bạn ơi, đừng quên để điện thoại của mình để không phải lỡ bất kỳ một buổi tâm sự nào cùng các khách mời trong cuộc gọi lần tới nhé. Alo Ngành Kể Nè. Tạm biệt và hẹn gặp lại.